的莫来忘罪，暗杂的漫天暗昧，在两眉多光空山，生泪疼疼满眼睛泪，春归恩流泪落泪，有空山怎归泪泪，难为宁在亲白心思难生好白都成，这一边成堂归魂大道，纵然心血冒牛壮牛不壮白色伤落金黄，有共花风吹尘游，爱白洒埋冰南天地。
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 5 tháng 8 năm 2023. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không
ạ? Tôi biết chắc là cô sẽ hỏi tôi câu đó, thưa cô. Khỏe. Và nóng, và tại vì mình cứ nói nóng từ tháng 7 thì ở Texas thì không có gì lạ nữa thôi cô. Nhưng mà thôi, cô nói là chúng ta nên ở trong nhà và hiện tại tôi đang ngồi rất là mát trong phòng VM của Đài Sài Gòn 1160 AM, thưa cô Nam Phương. Chúng ta đang thực hiện chương trình đầu tiên của tháng 8 năm 2023. Tháng 8 bắt đầu từ ngày thứ ba mùng 1 cho đến ngày hôm qua. Người Mỹ, cả nước Mỹ này, cả tuần họ đều mơ hay có giấc mơ. Một giấc mơ thanh thản, không ăn cướp, không lo tù tội vì không tham nhũng của người dân. Một giấc mơ chỉ tốn 2 đồng đô la tiền Mỹ có thể trúng thứ ba tuần tới lên tới 1.500 triệu đô la Mỹ. Ai mà không ham. Sổ số Mega Million, thưa cô Nam Phương. Ta nói chuyện về giấc mơ, thưa cô. Xưa nay chưa ai dám nói là mình không mơ trong lúc thức cũng như khi ngủ. Giấc mơ có ý nghĩa và cũng cần thiết, bởi vì giấc mơ là một phần của cuộc đời sống của con người. Mơ là trải nghiệm những ảo tưởng trong trí óc ngay khi ngủ và ngay khi thức. Hai con mắt mở to tổ tương. Giấc mơ đối với một con người và ngay cả giấc mơ đối với một quốc gia. Thực tế nó thường nằm, giấc mơ thường nằm ngoài sự điều khiển của con người và của một quốc gia. Và điều này chắc chắn người nghiên cứu lịch sử của Việt Nam sẽ thông tình với tôi về suy nghĩ trên. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Thưa nữ tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông nghe được tôi ạ.
Chào anh Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương. Tôi là Đinh Kim Phúc từ Sài Gòn. Đang chuẩn bị lại trao đổi cùng quý vị khán giả của Đài Đà Lạt.
Ông từ Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi. Thời tiết thế nào, như thế nào? Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Vâng, thời tiết thì lúc này buổi chiều Sài Gòn thì hay mưa, nhưng mà cũng giống như anh Phan mình nói, mọi người đang rất là có một cái hy vọng và có một cái giấc mơ. Thì Vietlott ở Việt Nam cũng đã trên 200 tỉnh rồi, thì tôi cũng có một cái giấc mơ là sẽ được trúng số. Thì tôi thấy người ta dễ dàng móc trong túi ra vài 30 tỷ để khắc phục cái tiền phẩm pháp tại cái phiên tòa xử chuyến bay giải cứu đó, vài chục tỷ đó. Người ta thấy nó rất bình thường, nó dễ dàng hơn là thò vào cái túi và móc cái khăn bụi xoa ra để mà tỉ mũi.
Tôi thưa với ông là vì thực sự hôm qua tôi cũng mất 8 đồng đô la Mỹ mua mấy số để hy vọng là chúng hôm qua là 1.350 triệu. Thứ ba tuần tới vì không ai trúng nên nó có thể lên tới 1.500 hoặc 1.600 triệu, 2 đô la Mỹ thưa ông. Ông nói về chuyến bay giải cứu con người thường mơ. Đối với những người, chỉ nhiên chắc chắn chúng ta không đề cập cái chủ đề ngày hôm nay là chuyến bay giải cứu, nhưng chúng ta phải đề cập đến một chút xíu là tôi hỏi ông là thời tiết Sài Gòn tốt hay không đó. Ông chưa trả lời tôi câu đó. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi, thời tiết tốt không ông?
Dạ, thời tiết thì cũng bình thường anh. Chiều thì hay mưa, sáng thì trời đẹp nhưng mà chiều thì hay mưa.
Con người ta mơ có những lúc chỉ mơ được một công việc bình thường. Hay mỗi tuần tôi với cô Nam Phương ngồi đây chỉ mơ đường dây được nối kết bình thường, đừng ai chặn cả. Là vì chúng ta nói chuyện thì tình yêu con người với con người, nhưng có những thứ con người mơ không bao giờ được. Từ ở nơi xa ngày Covid ấy, chỉ mơ được để trở về lại quê hương, chỉ mơ để được trở lại về thăm gia đình. Nhưng ông nói rút tiền ra trong túi, rút khăn ra trong túi. Cái phiên tòa đó, những cái việc đó, người đối với người và nhất là đối với những người có chức quyền, đều là những người có chức quyền cao trong người cầm quyền ở Việt Nam cả. Có làm ông đau buồn vì là một người Việt Nam hay không, thưa thi sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, tôi cho đây là cái vấn nạn, một cái bi kịch của Việt Nam mà không thể nào khắc phục trong một sớm một sự. Cái tham nhũng nó đã ăn vào trong cái máu của số cán bộ hiện nay. Và nói như là phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói trước là họ ăn của dân không từ một thứ gì, thì chúng ta thấy rõ ràng là đất nước đã hòa bình 48 năm, gần 100 triệu dân, thì chúng ta biết rằng người dân đã đóng thế một cái lượng tiền rất lớn để mà phát triển kinh tế đất nước. Nhưng mà cái đất nước chỉ so với cái các nước Đông Nam Á thôi thì cũng chưa bằng ai, thì chúng ta thấy rõ đây là một cái bi kịch của Việt Nam mà bất cứ người nào quan tâm đến cái chuyện tình của đất nước đều phải trăn trở, đều phải suy nghĩ.
Ông nói giấc mơ của một đất nước hay giấc mơ của một con người, giấc mơ của một con người của tôi ngày xưa lớn lên tôi cũng như ông vậy. Tôi cũng mơ có một mái nhà và tôi đã có. Sau năm 1954 tôi đã có một mái nhà, bố mẹ tôi đưa từ ngoài Bắc đi vào trong Nam xuống tàu Hóa Mồm thưa ông. Cách đây một thời gian tôi cũng được đến chương trình để nói chuyện với ông. Chúc một mái nhà, ông cũng có một giấc mơ vậy. Tất cả những cái điều chúng ta mơ ước. Khi tôi đi ra khỏi Việt Nam bằng an, tôi hơn bao nhiêu người bạn đồng đội của tôi bị đi tù thưa ông. Họ cũng có giấc mơ như tôi vậy. Họ cũng có giấc mơ là được đi ra khỏi Việt Nam khốn nạn vậy. Nhưng ông nói giấc mơ. Nếu nói giấc mơ chắc đầu tiên là độc lập, tự do, hạnh phúc và quyền làm người. Cái giấc mơ đó nó có quá xa không? Cái giấc mơ nó có quá lớn không? Tại vì có những người đã hứa cái điều đó mà. Có những người đã có, chứ một có và những người có một người đã hứa cái điều đó mà. Ông có đồng ý với tôi cái giấc mơ đó nó đâu có lớn lắm phải không thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Cái giấc mơ đó là cái chuyện bình thường của con người, mỗi người sinh ra được quyền sống, quyền tự do và nhu cầu hạnh phúc. Thì vấn đề đó đã được khẳng định trên thế giới và tất cả các những tiến bộ trên thế giới đều phải thực hiện điều đó. Mặc dù ở mặt này mặt khác còn những vấn đề phải bàn, còn những vấn đề phải làm cho nó tốt hơn, nhưng đó là những vấn đề cơ bản của một con người, của một cái cơ thể sống muốn tồn tại, muốn phát triển, muốn tạo ra cho một cái thế giới an ninh, và chúng ta sẽ được hưởng ứng nó.
Tôi nghĩ cái giấc mơ đơn giản của ông, của một cậu bé 16 tuổi lúc được mẹ ông, bố mẹ ông cũng nghèo, bố mẹ tôi cũng nghèo lắm ông. Ông xuống chung một mấy nhà bên cạnh mẹ của bà, cô ba Hoàng. Sống chung một mấy nhà, giấc mơ ông học thành tài. Hôm cách đây 1-2-3 hôm vụ chuyến bay giải cứu thôi, mình có nói một đôi câu chuyện về chuyến bay giải cứu đây đã. Mình sẽ có cái chủ đề mạnh hơn, lớn hơn ở trong chương trình ngày hôm nay. Tôi đọc một cái bài của mấy cậu bé ngày xưa đi học, trong đó có Tô Anh Dũng là thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Nghèo lắm, đi học bên Nga Xô nghèo lắm. Rồi cái người đi cùng lớp nói về làm việc nghèo lắm. một con người nghèo như vậy, có tâm tình yêu nước, lúc đó đi yêu nước Việt Nam như vậy, sao nó lại 180 độ nó đổi từ một cậu bé nghèo, học giỏi, sang một cái thằng, một thằng khốn nạn, một đứa khốn nạn như vậy, thưa thí sĩ Đinh Kim Phúc?
Anh dùng cái từ khốn nạn thì nó cũng còn, vẫn còn nhẹ, nhưng vẫn còn nhẹ thì nó vẫn còn cái tính người. Tôi cho rằng đây là cái, nó không phải thuộc về cái giống gì, thú vật thì cũng không đối xử với đồng loại như vậy, mà cái này mà ăn trên mồ hôi nước mắt, ăn trên cái đau khổ, ăn trên cái chết chóc của đồng bào mình, mà mở miệng ra mà nói nhân đạo, mà mở miệng ra và nói không rõ về mặt luật pháp thì không còn lời lẽ nào dành cho cái bọn này nữa. Và bọn dân đã phẫn nộ, và nói là phẫn nộ với cái đám tham nhũng, cái đám quạnh quẹ trong những cái chuyến bay giải cứu trong cái thời kỳ Covid cách đây 2 năm. Nó là một cái vấn nạn, và tôi xin nhắc lại là không thể nào trong một sớm một chiều mà dẹp được cái đám này. Nếu như không có một cái quyền lực đủ mạnh, không có một cái lực đủ mạnh, và không có một cái điều kiện đủ mạnh để mà cho toàn dân tham gia trong tham nhũng, thì không thể nào dẹp được cái đám hoàn thành.
Năm 1975, có phải lúc đó, ông đang lớn lên và tôi đã vào đời, tôi may tôi không chết trong chiến tranh. Ngày 30 tháng 4 năm 1900 đổi vị trí, đổi bước đường. Có phải lúc đó là một cơ hội, một giấc mơ lớn ngay lúc đó cho nước Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, một cái cuộc chiến tranh quá dài, hơn 30 năm thì ai cũng muốn có một cái đất nước hòa bình, có một cái đất nước thống nhất để mà mọi người dân Việt Nam góp phần chung tay xây dựng lại đất nước. Đó là một cái giấc mơ. Và tôi không nói rằng giấc mơ của cả bên nào, mà cả điều của cả hai phía. Cái hòa bình nó lớn lắm, cái tự do nó lớn lắm. Nhưng mà Vì sao nó trở thành một cái vấn đề mà bây giờ chúng ta trao đổi về hiện tình đất nước, chúng ta phải lại đặt ra một vấn đề để mà trao đổi. Nước Việt trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương đã không còn gì ngoài một cái đống đổ nát. Nhưng 20 năm sau, nước Việt đã trở thành một cái cường quốc trên thế giới. Và ngày nay cả thế giới nhìn người với một cái thái độ ngưỡng mộ và khâm phục. Nước Việt chỉ mất 20 năm hồi sinh, còn Việt Nam từ năm 1975 tới giờ chúng ta thấy rằng là 48 năm. Nhưng chúng ta đang đứng ở đâu, chúng ta ở trình độ nào, thì rõ ràng đây là một cái nỗi buồn không chỉ của những người dân Việt Nam trong nước, mà tôi nghĩ rằng bất cứ một cái việc người dân nào nghĩ về cái hoàn cảnh của đất nước hiện nay đều phải thấy nhục, đều phải thấy tìm một cái gì đó để mà cho đất nước phát triển. Xa thì cũng ngang bằng với các nước châu Á, chứ đừng nói so với các nước trên thế giới.
Một câu hỏi rất là hay của người có bằng tiến sĩ, người có phận sự, người làm việc nghiên cứu lịch sử. Mình đứng ở đâu, ông cũng nhắc đến chữ nhục vậy. Có lẽ ông nhục một, chúng tôi ở bên ngoài, chúng tôi nhìn thấy chúng tôi nhục 10 ông ạ. Nhục 10 ông ạ. Năm 1975 tháng 6, năm 1975 đầu tháng 6, cuối tháng 6 tôi đã ở tiểu bang Texas này. Tôi không có một cái quần cái áo để mặc, thưa ông. Chúng tôi, những người có giấc mơ, những giấc mơ đất nước ta bốn bể một nhà không có, không còn. Những giấc mơ cả hàng triệu người giấc mơ đi ra biển để chết. Cũng đi. Những giấc mơ những người lính nga không còn phải bắn nhau hai bên nữa, mong được đi về nhà ở với vợ con, cũng đi tù, cũng có giấc mơ, chết, nhục, khốn nạn. Ông nhắc đến nước Nhật, ông nhắc đến những cái điều tìm hiểu, những điều cần phải nhớ, những điều understanding. The understanding of một năm, năm 1978. Rồi ông nhắc đến cái điều understanding hiểu năm 2023. Có những điều gì để nó bớt nhục đi không? Có những điều gì cần nhắc lại đều hiểu biết năm 1978. Rồi có những điều gì cần nhắc để nó bớt nhục đi ông? Năm 2023 thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Vâng anh, sau ngày 30/4/1975 đấy, thì chúng ta thấy rằng đấy, Tổng thống Mỹ Singapore đấy đã đề nghị Quốc hội Mỹ là tạm ngưng cấm vận Việt Nam trong 6 tháng để tạo cái điều kiện cho giữa Việt Nam và Mỹ đối thoại. Và Mỹ sau đó đã gửi cho Việt Nam một cái lộ trình để bình thường hóa giữa hai nước. Nhưng mà vì cái định kiêu ngạo cộng sản đó, Việt Nam buộc Mỹ phải bồi thường chi phí hơn 3 tỷ đô la, rồi phải viện trợ hàng năm 650 triệu đô la như là Kissinger đã hứa tại cái hội nghị Paris. Và rõ ràng cái cơ hội đó đó, cái cơ hội bình thường hóa thì Mỹ sai cực kỳ, nó bị bỏ qua. Vì lúc bấy giờ người Mỹ đã đạt được cái sự hiểu biết đối với Trung Quốc. Trung Quốc cần phải thoát ra những cái sai lầm của thời kỳ Mao Trạch Đông, là Trung Quốc cần phải phát triển đất nước, Trung Quốc cần phải khắc phục những cái tai hại của thời kỳ cộng sản Trung Hoa, mà dẫn đến Mỹ và Trung Quốc đã bắt tay với nhau vào đầu năm 1999, bỏ qua cái mối quan hệ bình thường hóa của Việt Nam và tiến tới sau vấn đề Campuchia. Việt Nam sẽ trải qua một thời kỳ khó khăn nhất trong cái giai đoạn 10 năm. Thì tôi muốn nhắc lại cái đạt được sự hiểu biết trong cái mối quan hệ quốc tế nó rất là quan trọng. Vậy thì hiện nay năm 2023 phải đạt được cái sự hiểu biết như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng hiện nay cái sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc chưa phải là lên đỉnh điểm, nhưng mà nó phải nói là một cái sự cạnh tranh hết sức là gay gắt. Nhưng cả Mỹ và Trung Quốc có muốn tiêu diệt lẫn nhau hay không thì đó là một cái dấu hỏi. Và cái câu trả lời gần nhất là mới vừa qua Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã thăm Bắc Kinh và đã đưa ra một cái vấn đề là buộc những người Việt Nam phải suy nghĩ về trong cái mối quan hệ quốc tế Mỹ Trung Quốc bây giờ. Bà ta nói rằng chúng tôi tin rằng thế giới đủ lớn để cả hai nước chúng ta cùng phát triển. Vậy thì vị trí của Việt Nam như thế nào trong cái quan hệ Mỹ Trung sắp tới đây? Khi mà Tổng thống Biden vừa thông báo là vừa phía Việt Nam đã bắn tiếng muốn Mỹ là đàm phán để mà nâng cấp các quan hệ ngoại giao Mỹ Việt, thì tôi cho rằng đây là một cái cơ hội, đây là một cái cơ hội mà Việt Nam phải nắm lấy bây giờ năm 2023 hoặc không bao giờ. Thì chúng ta thấy rằng nước Mỹ chuẩn bị sắp là bầu cử và cũng chưa biết chuyện gì sẽ ra với nước Mỹ, và nước Mỹ sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc cũng chẳng biết gì về mối quan hệ Mỹ Trung, thì coi chừng cái cơ hội của Việt Nam là tiến gần đến Mỹ sẽ bị bỏ qua như năm 1977. Được chưa?
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, rồi tôi có định nghĩa với ông thì nó cũng dư ông là tiến sĩ nghiên cứu lịch sử, nhưng chắc chắn ông đồng ý với tôi là lịch sử ngày hôm nay là chính trị ngày hôm qua, lịch sử ngày mai là chính trị 2023 tôi sẽ đề cập đến. Nhưng phần đầu có phần nào ông nói cho đúng đi, ông ca tụng nước Nhật nó cũng đúng đi thưa ông, đúng như vậy đi, đúng như thế đi. Nước Nhật những người cầm quyền lúc đó có vua, người ta không ngu thưa ông, người ta không ngu. Hai quả bom nguyên tử đánh tan nát ra nhưng mà người ta đầu hàng. Từ đến năm 1900, từ năm 1945 tới đến năm 1975 chỉ có 30 năm thôi, 30 năm thôi. Năm 1975, nếu ông khen những người cầm quyền bên Nhật giỏi thì tôi sẽ nói những người cầm quyền ở Việt Nam ngu, Đảng Cộng sản ngu, kiêu ngạo. Danh từ kiêu ngạo là danh từ của ông, điều đó có đúng như vậy không thưa tiến sĩ? Để nó việc xảy ra cho đến 48 năm, ông và tôi vẫn còn đang mơ vậy. Cái điều suy nghĩ của tôi về cái suy nghĩ của ông như vậy có đúng hay không thưa tiến sĩ?
Cái định kiêu ngạo cộng sản đó nó rất là quan trọng. Vì nhìn lại cái lịch sử của chiến tranh Việt Nam, Việt Nam từng thắng Pháp, rồi thắng Nhật, rồi thắng Mỹ, thì những người tầm người Việt Nam họ nghĩ rằng cái việc mà đánh thắng từng cái đế quốc của thời đại như thế mà còn làm được, thì vấn đề xây dựng kinh tế, vấn đề xây dựng đất nước, là xây dựng lại con người, xây dựng lại ngôi nhà chắc nó sẽ là dễ dàng. À, nhưng không, thực tế 48 năm qua chúng ta thấy rõ ràng bao nhiêu tiềm lực của quốc gia, bao nhiêu tài nguyên của đất nước đổ sông đổ biển bởi cái đám tham nhũng, bởi một cái đám ăn của dân không từ một thứ gì, nhưng mà luôn luôn sao đạo mà phải dạy dỗ người dân phải làm cái này, phải học cái kia. Thì tôi thấy rằng đó là, tôi đã nói, tôi nói là một cái bi kịch của cái dân tộc Việt, của cái đất nước Việt mà không biết làm cách nào để thoát ra. Thì chúng ta thấy rõ ràng về cái cuộc chiến về chính nghĩa và phi nghĩa thì rất dễ dàng đấu tranh lẫn nhau, nhưng mà cuộc chiến của những người anh em trong một tiếng, những người cầm quyền tham lam và một số đông quần chúng bị lãnh đạo bởi cái số tham lam đó thì rất khó giải quyết. Và tôi mong muốn chính quyền Việt Nam phải nhìn thấy cái hiện trạng của đất nước, dẹp bớt cái lòng kiêu ngạo của mình đi, phải tập trung được nhân tài của người Việt trong và ngoài nước xây dựng đất nước. Nhưng đó không phải là một cái khẩu hiệu, mà phải có những cái bước đi cụ thể, và tất cả cái cuộc sống nó phải được chi phối bởi pháp luật. Không ai được đứng trên luật, không ai được đứng ngoài luật, và mọi người được bình đẳng với nhau trước pháp luật thì đất nước mới có cơ hội mà phát triển. Nó không dám nói phát triển bằng nhất, mà ta nói mơ ước của ta hiện nay là phát triển chỉ bằng Malaysia, Thái Lan là hạnh phúc lắm rồi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cách Đồng Mây được phát đi từ Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Được truyền âm, truyền thanh và truyền hình đi trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và Facebook trên toàn cầu. Nói đến Facebook trên toàn cầu, tôi mới nhận được cái text gửi vào là ở Sài Gòn. Một người đang nghe chương trình ở Sài Gòn báo là, nói là chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc đã nói lên tâm tình của những người Việt Nam và nhất là tôi đang ở Sài Gòn. Xin cảm ơn tiến sĩ. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, có một cái giấc mơ đối với ông là một nhà nghiên cứu lịch sử, và thứ hai nữa ông là một nhà nghiên cứu lịch sử về Biển Đông. Tôi thấy nhiều lần ông nhắc đến cái đảo Sankaru gì đó, hay là đảo Điếu Ngư gì đó. Cái niềm mơ ước
là phân tích các cư của Nhật Bản.
Bên Nhật Bản, đúng.
Nhà quần đảo Sankaru của Nhật Bản.
Tôi đọc cho tôi không đọc
chứ. Tiếng Đức gọi là Điếu Ngư.
Đảo Điếu Ngư thì ông nói chứ đảo Điếu Ngư thì tôi có đọc cho tôi biết. Tại sao lúc nào ông cũng canh cánh trong lòng một cái điều là mong là cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nó là của mình. Vì ông trong một cái bài viết rất là dài và có rất nhiều con số tôi không thể nhớ hết được, ông vẫn nêu ra là cái quần đảo đó nó vẫn là nằm ở đó mà. Chưa có ai bán cho ai cả. Sau những năm 1945 cho đến 1951, từ các nơi San Francisco, cái quần đảo đó, Hoàng Sa, Trường Sa, có bao giờ trong cái giấc mơ của ông, khi ông còn sống, khi tôi còn sống, nó sẽ là của Việt Nam hay không? Qua nhiêu bản đồ, có bao nhiêu chương trình thưa ông, thưa tiến sĩ?
Thứ nhất là tôi thường hay nhắc lại vấn đề chủ quyền của Nhật Bản trên quần đảo Senkaku. Thì chúng tôi thấy rằng chính phủ Nhật Bản họ đấu tranh bảo vệ chủ quyền rất là bài bản, mọi lúc, mọi nơi. Và bất cứ một người nào phát biểu sai về chủ quyền của Nhật Bản thì họ lại lên tiếng ngay tức khắc và họ yêu cầu mình phải đứng chính. Đó, ví dụ hơn 10 năm trước đây, nhân một cái dịp trả lời Đài Á Châu Tự Do về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, thì tôi có nhắc đến cái quần đảo Senkaku và tôi chỉ dùng một cái câu, đó là vấn đề do lịch sử để lại. Thì Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội gửi một cái công văn cho Đài Á Châu Tự Do kèm theo một cái sắp hồ sơ để Đài Á Châu Tự Do chuyển cho tôi đọc tham khảo và phải đính chính lại cái quan điểm của tôi đối với chủ quyền của Nhật Bản và đối với bản đảo Senkaku. Cái điều này nó làm tôi rất là ngạc nhiên. Thì tôi trả lời Đài Á Châu Tự Do bằng tiếng Việt, bài viết của tôi bằng tiếng Việt, nhưng mà người Nhật mà rất thông thạo tiếng Việt họ buộc tôi phải đính chính về cái quan điểm của tôi đối với chủ quyền của họ. Còn vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam thì như tôi, như anh, như tất cả người Việt đều biết rằng đó là của Việt Nam. Được cha ông ta phát hiện chiếm hữu một cách hòa bình từ rất lâu đời, kể nhất từ cái thế kỷ 17. Nó đến đầu thế kỷ 20 cũng không ai tranh chấp với Việt Nam. Nhưng mà trước sự tội dậy của cái nhà nước Trung Hoa đó, và họ tiến hành theo cái truyền thống của các nhà nước phong kiến Trung Quốc là tiến về phía Nam, thì họ bắt đầu tranh chấp với Việt Nam trên biển đảo Hoàng Sa từ năm 1909, rồi kéo dài đến thập niên 1930, họ bò xuống tới Trường Sa, và cuối cùng họ dùng vũ lực cưỡng chiếm hoàn toàn vùng đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong tay Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Và sau đó năm 1988 họ tiến chiếm đánh một số cụm đảo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vấn đề đấu tranh về mặt chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông, theo tôi đó là cuộc chiến tranh hết sức là gay go, phức tạp, lâu dài, chứ không thể một sớm một chiều được. Nhưng mà tôi và một số trí thức ở trong nước và các nhà nghiên cứu, các đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước đã ủng hộ chúng tôi rất lớn trong vấn đề nghiên cứu Biển Đông. Và tôi xin thứ nhắc lại rằng năm 2009, lần đầu tiên câu lạc bộ Polo của mình tổ chức một cái tọa đàm về Biển Đông và hải đảo Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa được công khai hóa, được nói rõ ràng trước mọi người. Và từ cái công khai hóa đó, nó dẫn đến cái phi nhạy cảm hóa khi nhắc đến vấn đề Biển Đông. Rồi nhà nước đã tiến hành quốc tế hóa vấn đề Biển Đông để tất cả các nước, các cường quốc can dự để đấu tranh cho cái chủ quyền của Việt Nam. Thì tôi thấy rằng đây là một cái kỷ niệm đẹp, là một cái nhiệm vụ phải làm. Và tôi nghĩ rằng khi tôi nhắm mắt xuôi tay thì vấn đề Biển Đông cũng chưa giải quyết xong. Nhưng hy vọng rằng người Việt Nam trong và ngoài nước bắt tay với nhau, hỗ trợ với nhau và kiên quyết bảo vệ được cái chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông trước cái tham vọng bành trướng bá quyền sô banh đại hán của Bắc Kinh hiện nay.
Ông nhắc đến trận chiến năm 1974, ông va chạm vào trái tim tôi đó ông. Ông nhắc đến trận chiến năm 1988, những người quân đội nhân dân bị Trung Quốc nó giết, ông cũng va chạm vào trái tim tôi đấy. Khi quân tàu chiếm Hoàng Sa, Trường Sa làm cho ta chạnh lòng, ông phải chạnh lòng, tôi phải chạnh lòng. Đọc lịch sử đi ông. Chạnh lòng nhớ đến Chúa Nguyễn, ngày xưa đã tạo đội Hoàng Sa để giữ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đội Bắc Hải, đội kiểm soát. Ngày xưa đấy, thời Chúa Nguyễn bao nhiêu trăm năm về trước thưa ông? 1974, 1988. Bài viết ông, tôi cảm ơn ông là một người nhà nghiên cứu lịch sử, ông cũng nắm đủ chi tiết để ông trả lời cho ông viên chức nào đó của chính phủ Nhật. Nhưng có một cái câu rất là hay mà tôi nghĩ là chỉ ông dám nói thôi. Ông dám nói và tôi dám lặp lại ở trên đài này đi toàn cầu thưa ông. Ông cũng biết tiếng Anh vậy, ông giỏi vậy. Ông biết lịch sử bên Mỹ, ông cũng giỏi vậy. Ông đã nói là anh có quyền giữ im lặng. Anh có quyền giữ im lặng, đó là bên Hoa Kỳ. Vì những gì anh nói ra sẽ là những bằng chứng trước tòa để chống lại anh. Đó là ông trích luật pháp ở bên Hoa Kỳ. Nhưng cái câu hay của ông ấy, ông nói là nguyên văn: tôi muốn lưu ý các tướng lãnh, các quan chức Việt Nam một điều. Chuyện Biển Đông là chuyện chủ quyền của quốc gia. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tôi lặp lại cái câu đó của ông trên đi toàn cầu này. Đối với những tướng lãnh và những người cầm quyền Việt Nam, ông có bao giờ ông nói câu đó, ông nói là ông muốn rút lại không? Ông có muốn rút lại câu đó không, thưa thi sĩ Đinh Kiều Phúc?
Vâng, tại vì tôi thấy rất nhiều quan chức là không nắm được cái tiến trình là chủ quyền, lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, là không nắm về công pháp quốc tế, cũng không thuộc cái UNLUS 1982, nhưng mà phát biểu cho lấy đại, phát biểu cho lấy có thì rất là nguy hiểm. Tại vì hiện nay anh biết rằng Trung Quốc là không đồng ý, nếu Việt Nam có kiện Trung Quốc ra tòa án công lý quốc tế thì Trung Quốc cũng không đồng ý ra tòa. Mà cái đấu tranh như vậy thì chúng ta thấy đấu tranh rất là lâu dài, và bất cứ một cái động thái nào của Việt Nam, Trung Quốc đều ghi nhận và họ xem đó là một cái màn chính. Nếu sau này ra tòa, họ sẽ tin rằng ông A, ông B đã nói như này, các anh đã nói như thế, thì vấn đề Tây Sa, Nam Sa là của chúng tôi. Thì như thế là rất rất là nguy hiểm trong cái việc đấu tranh xử quyền. Và có một cái hiện nay, như anh Minh và một số người đã biết rằng, cái khái niệm vùng sáng ở Biển Đông đâu phải áp dụng ở bất cứ khu vực nào. Một cái khu vực biển thành lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam theo cái lục địa của Liên Quốc năm 1952, mà Trung Quốc đang gây hấn, đang gây sức ép, muốn không chế Việt Nam, muốn không chế các nước Đông Nam Á, mà chúng ta lại sử dụng, và Trung Quốc đang sử dụng cái chiến thuật dùng xám để mà tranh chấp với Việt Nam, tranh chấp với các nước Đông Nam Á, vân vân, họ đâu có chủ quyền mà họ xâm lược, cho họ đã có tranh chấp, và Việt Nam thì chủ quyền của Việt Nam mà lại nói Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc. Như thế là sai bản chất của vấn đề, đẩy vấn đề đi một cái hướng khác, rất bất lợi cho Việt Nam. Chính vì vậy tôi mới phát biểu vấn đề chủ quyền, quyền và quyền tài phá Việt Nam trên Việt Nam là một vấn đề tối quan trọng, vấn đề sống còn của đất nước. Biết thì thưa thôi, không biết thì thưa còn mà nghe. Không nên nói vậy, không nên là nói mà không có một cái cơ sở lịch sử và chứng cứ pháp lý. Như thế là làm mồi cho Trung Quốc, tạo điều kiện cho Trung Quốc để tăng các diễn đàn đấu tranh về mặt chủ quyền.
Cách đây một ba bốn năm sáu bảy năm trước Covid, tôi có những chương trình từ cánh đồng mây này, có những ước mơ để cho những người anh em ở trong Việt Nam xuống đường đi chống tàu tại tại Hà Nội. Ông ở Sài Gòn chắc ông cũng theo dõi, ông cũng biết vậy. Nó bắt hết rồi không? Nó bắt hết những người đi xuống đường chống Trung Quốc, vì Trung Quốc ăn gian, ăn cắp, ăn cướp quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hay vì những người cầm quyền, họ cũng đã có một thời, tôi sẽ đề cập đến trong chương trình khác, họ cũng đã ăn cướp nên họ không muốn nhắc đến cái chữ này. Nhưng hôm qua ông có một cái bài viết ông gửi cho tôi là ngày 1 tháng 8 năm 2023, Phi Nhật Tân đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam vì đòi hỏi chủ quyền Trường Sa đó là của Phi Nhật Tân. Cũng cùng một việc làm như vậy mấy năm về trước, tôi vừa mới nhắc với ông, khi người dân xuống đường, chính quyền, không phải chính quyền, những người cầm quyền không cho người dân xuống đường để biểu tình chống lại Trung Quốc về chuyện Hoàng Sa và Trường Sa. Có điều gì khác biệt, có điều gì đúng không đúng giữa Việt Nam, những người cầm quyền ở Phi Nhật Tân và những người cầm quyền ở Việt Nam? Họ cho dân họ làm như vậy, trong khi dân mình không được làm như vậy. Điều đó có làm ông làm một nhà nghiên cứu lịch sử, ông đau lòng không? Ông có đau lòng không?
Đúng, chúng tôi rất đau lòng. Khi mà cái việc tuyên truyền về chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông xa nước ngoài đó còn rất là hạn chế, thì anh biết rằng những cái giới nghiên cứu Việt Nam hiện nay cái yếu nhất đó là tài liệu, thứ nhì là ngoại ngữ, thứ ba là điều kiện để mà phổ biến. Thì vấn đề này so với Trung Quốc chúng ta thua rất xa, so với các nước trong khu vực chúng ta thua rất xa, cái đó là phải thừa nhận. Chính vì chúng ta không được biểu lộ, chúng ta không được nói tiếng nói, chúng ta để cho các nước, ít nhất là các nước Đông Nam Á phải hiểu rõ vấn đề tranh chấp ở Biển Đông là vấn đề của lịch sử, cái vấn đề phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình, vấn đề không gây hấn, không đẩy nhanh để mà tạo ra những cái chia sẻ, những cái nghi kỵ cho Trung Quốc khai thác làm yếu cái khu vực Đông Nam Á để cho Trung Quốc dễ dàng khống chế. Thì chúng ta biết rằng một cái bộ phận, một cái lực lượng ở Philippines đó được nuôi dưỡng bởi Bắc Kinh, và họ sẵn sàng làm mọi thứ. Thứ nhất là họ phá lại cái nghị quyết của Thượng viện về tố cáo Trung Quốc xâm lược, xâm lấn cái vùng lãnh thổ, lãnh hải của Philippines. Thứ hai nữa là họ tạo ra một cái cớ để cùng với cái tiến trình đàm phán cái chương trình ứng xử Biển Đông, cái CPTPP, để khi mà nó có bế tắc, có phá vỡ, họ sẽ có lý do đổ thừa. Đó là do Việt Nam, đó là do các nước ASEAN, chứ không phải là do ý đồ của Trung Quốc.
Tôi muốn lưu ý các thương lãnh, các quan chức Việt Nam một điều: chuyện Biển Đông là chuyện chủ quyền của quốc gia. Biết thì thưa tốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Cách đây một thời gian, tôi không nhớ nguyên văn, Lê Đức Thọ nói là Trung Quốc là anh em của chúng ta đang đánh nhau với Mỹ và Ngụy, Trung Quốc lấy cái đảo đó giữ dùm chúng ta, ngày mai nó trả lại. Rồi có một tay nữa có, tôi không biết gọi là cái gì, giấy tờ đàng hoàng gửi cho Phạm Văn Đồng, gửi cho Trung Quốc, nói là cái đó là chủ quyền của Trung Quốc. Ông có nhớ lại hai cái điều này tôi vừa mới nhắc đến không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Cái vấn đề mà anh nhắc thì nói là cái phát biểu của ông Lê Đức Thọ về cái đề chủ quyền của Việt Nam trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì tôi thấy đây là một cái thời kỳ mà cái tinh thần quốc tế vô sản cái tối quá lớn đối với đảo Việt Nam, cái sự tả tin đối với cái người đồng chí Trung Quốc cứ tỉnh rằng là chống kẻ thù chung là đến Mỹ xong rồi thì anh em sẽ giải quyết cái chuyện biên giới, cái chuyện lãnh thổ, đồng chí tình anh em, thì như thế mới là sập bẫy nhà cầm quyền Trung Quốc. Họ viện trợ cho Việt Nam, đâu phải họ thương người dân Việt Nam, họ muốn chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, biến miền Bắc Việt Nam thành một cái khu vực đềm để bảo vệ miền Nam Trung Hoa, cho họ làm bốn cái hiện đại hóa để họ phát triển đất nước, và họ biến cái cuộc chiến tranh Việt Nam trở thành một cái cuộc chiến tranh diễn diện được quốc tế hóa, vinh đệ tương tàn mà phục vụ cho ý đồ của các siêu cường trên thế giới. Còn cái vấn đề mà anh nhắc đến cái công hàm của Thủ tướng Phan Đồng gửi cho Chu Ân Lai là nói về cái vấn đề ủng hộ cái tuyên bố về lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là năm 1958, thì vấn đề này nó đang là một cái vấn đề đau đầu của giới luật học, của giới công pháp quốc tế. Không thể trong năm 30 phút mà chúng ta có thể lý giải được công hàm này đúng hay là sai, nó có giá trị pháp lý như thế nào trong cái hoàn cảnh hiện nay, trong cái sự đấu tranh về mặt chủ quyền như người ta về Trung Quốc. Và xin thưa với anh, tôi đã từng nói rất nhiều lần ở trong và ngoài nước, gọi cái công hàm này là cái công hàm gì thì nó vẫn là một cái công hàm đã xuất hiện từ năm 1958. Và hiện nay chúng ta phải có nhiệm vụ là vô hiệu hóa cái công hàm này bằng công pháp quốc tế, bằng luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, bằng vị trí của một quốc gia Việt Nam thống nhất sau năm 1975, nó bao gồm rất nhiều vấn đề kế thừa quốc gia, độc lập, phát triển, vân vân và vân vân. Còn nếu chúng ta nói rằng ông Phạm Văn Đồng bán nước cho nước, tặng nước, thì vô hình chung chúng ta lọt vào cái bẫy tuyên truyền của Trung Quốc. Chúng ta cần lên án ông Đồng thì chúng ta chẳng cách nào đưa nhận Trung Quốc rồi. Việt Nam đã nhường đảo nhận diện cho Trung Quốc. Vấn đề lịch sử nó không phải vậy. Mặc dù cái quan hệ giữa cái quan hệ giữa nước Việt Cộng Hòa và Cộng Hòa nước Cộng Hòa những cái Trung Hoa trong cái thời điểm bây giờ, thì chúng ta thấy rõ ràng trong những người đồng chí, những người anh em, những người cùng những cái hệ cộng sản cùng đang chấn một cái giá trị chân là đế quốc Mỹ. Do đó phân tích đặt vấn đề trong cái bối cảnh và ta nói rằng phải mở rất nhiều cái hội thảo với công pháp quốc tế, các cái luật học phải ngồi phải mổ xẻ học trong bộ khía cạnh thì mới chúng ta có thể làm sáng tỏ và có thể làm vô hiệu hóa công hàm này và trước cái những cái biểu đồ của Trung Quốc lợi dụng cái công hàm của cộng đồng để làm một cái lá bài tẩy trong vấn đề đấu tranh chủ quyền về Việt Nam.
Tìm sự hiểu biết của năm 1978 đã hơn 25 phút. Tôi thấy vẫn không đủ bây giờ, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng nên tìm sự hiểu biết năm 2023, thưa ông. Cách đây mấy ngày, ngày 20 tháng 7 năm 2023, Tập Cộng Bình tiếp Kissinger. Đây là một tay khốn nạn, nó nổi tay khốn nạn tại Bắc Kinh. Chuyến đi này mang ý nghĩa gì? Tiếp Kissinger ngay cái lúc đang nghĩ đến những cái chuyện hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc, và có cái điều nhỏ nhỏ bên trong nữa là chính ông tiến sĩ vừa mới nói, chính ông Tổng thống Biden của Mỹ nói là ông đầu bạc yêu cầu được gặp ông Biden sẽ vào trong vòng một tuần hay một tháng gì nữa. Việc Kissinger đi Trung Quốc, việc Mỹ vào Trung Quốc, việc bà Tổng trưởng Thương mại của Mỹ đi Trung Quốc, và việc Tổng Phú Trọng đòi được muốn được gặp ông Biden, ông Biden. Biden. Có gì ông cần phải nói ngắn gọn được không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, cái động tác mà Trung Quốc tiếp Kissinger đấy, một cái biểu tượng của một ông vua đi đêm chuyên dàn xếp những vấn đề chính trị quốc tế có lợi cho Mỹ, có lợi cái lúc mà Kissinger còn phục vụ cho nước Anh. Và ngay cả bây giờ chúng ta thấy rõ là cái việc mà Kissinger đến Bắc chỉ là một cái biểu tượng, một cái biểu tượng của một cái người chuyên đi đàm phán, chuyên đi đêm, chuyên đi đâm sau lưng chiến sĩ, đâm đầu, đâm sau lưng đồng minh của mình, như là Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà bàn tính để phân chia thế giới, để mà phân chia quyền lợi Mỹ và Trung Quốc cùng tồn tại để mà phát triển, để Mỹ sẵn sàng đối phó với Bắc Triều Tiên, đối phó với Iran, đối phó với nước Nga, vân vân, thì đó là một trong những cái chiến lược của người Mỹ. Và chúng ta có quyền phán đoán, chúng ta có quyền nhìn thấy những sự kiện để chúng ta tính những cái bước đi là có lợi cho chúng ta. Chính vì cho nên như thế này, năm 2023 này là một cái khoảng thời gian, một cái khung rất là thuận lợi để mà Việt Nam tiến tới nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ. Và nếu như thời cơ này đã bị một lần nữa bị bỏ qua thì sẽ không bao giờ có nữa. Thì Việt Nam sẽ suốt đời sẽ là nạn nhân của sự tranh giành của các siêu cường trên thế giới. Và tôi xin nhắc lại, đừng bao giờ trở thành nạn nhân của các siêu cường, mà chúng ta phải có một cái chỗ đứng. Mặc dù chúng ta là một cái nước nhỏ, một cái nước yếu, nhưng chúng ta phải có một chỗ đứng ở khu vực Đông Nam Á, ở trên thế giới, không ai có thể ăn hết chút nào. Mặc dù chúng ta cũng không cần liên minh quân sự, chúng ta cũng không chọn phe, nhưng mà chúng ta phải chọn một cái thế đứng để không ai ăn hết cả. Nhưng trong thời gian qua,
ông có nhắc đến chữ nạn nhân của siêu cường. Tất cả những cái điều nó xảy ra, tôi có nhắc lại thì nó cũng là thừa thôi, nhưng ông cũng biết vậy. Mỹ là chùm sò đưa ông Ngô Đình Diệm về làm tổng thống, tất cả mọi sự chính Mỹ nó giết ông Diệm. Mỹ là người đổ quân vào Việt Nam, vào Đà Nẵng, và có tới 58.000 người Mỹ chết ở tại Việt Nam. Không cần nữa, nó đi ra thưa ông. Nó đi ra, không cần nữa. Mỹ là người đưa bà Aung San Suu Kyi về Miến Điện khi không cần nữa. Nó cho đám quân nhân nhốt bà này vào trong tù tại gia. Tất cả đều là Mỹ. Tôi xin mượn cái câu ngày xưa ông cố tổng thống Thiệu, ông nói là đừng tin những gì những người chính trị gia, những người cầm quyền Mỹ nói, hãy tin vào những gì nhân dân Mỹ làm. Vì người nhân dân Mỹ là những người nhân dân tốt nhất trên hành tinh trái đất này. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Tôi cảm ơn tiến sĩ. Chắc là cái phần tìm hiểu về 2023 phải có một chương trình khác để ông nói nhiều hơn. Nhưng phần nào ông đã khai thông rất là nhiều về tìm hiểu 1978 qua những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông nói trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay thưa ông.
Dạ vâng. Xin cảm ơn anh gia đình tạo thuận lợi cho ta nói một chút về những vấn đề có suy nghĩ, những vấn đề mà ta tự nghiên cứu, và là một cái đứa tư cách một người nghiên cứu lịch sử về chiến tranh Việt Nam, về vấn đề Biển Đông, về vấn đề đất nước, thì tôi mong muốn người Việt trong và ngoài nước đoàn kết với nhau để mà xây dựng cái đất nước này cho nó mạnh hơn, nó tốt đẹp hơn, để không phải làm mồi và ngoại mang nhưng là thành phi lịch sử trước nhất.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, phần đầu tiên chúng ta nói chuyện về giấc mơ, và ông gửi cho tôi $2 đi, tôi mua cho ông một cái vé số có thể ông trúng 1.500 triệu tiền Mỹ thưa ông. Giấc mơ có thể giúp con người trưởng thành và hiểu được chính họ. Tuy nhiên ngoài những giấc mơ, giấc mộng bình thường, ông và tôi và đất nước còn gặp những cơn ác mộng thưa ông. Ác mộng là một giấc mơ khó chịu của con người, của đất nước Việt Nam. Nó thường mang tính tiêu cực và gây ra sự sợ hãi cho những người gặp phải, cho quê hương ta gặp phải. Tiến sĩ biết câu đố ai nằm ngủ không mơ. Người ta mơ đủ điều không? Không có giới hạn. Có khi người ta còn mơ là mình nằm chết đấy thưa ông. Người xưa người ta nói, ông biết tôi biết, chắc chắn như đinh đóng cột là nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Từ xưa đến nay không ai mà không chết. Cả Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản, Tổng thống Hoa Kỳ, hay những người thường dân, hay tất cả mọi người trên thành tinh trái đất này, có ông và tôi. Chúng ta không được quên một điều căn bản là cần phải học để biết chết. Cần phải học để biết chết. Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng. Mỗi người đều là trần trụi khi sinh ra. Cuối cùng cũng đi ra đơn độc. Không ai có thể mang được tài phú danh tiếng mà bản thân mình đã đau khổ tìm kiếm cả cuộc đời. Bởi vì tiến sĩ biết, tôi biết, tấm vải che tử thi không có túi thưa ông. Cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc, mọi lần những như lần nào cũng vậy, ông nên đều khai thông những điều với tắc về sự hiểu biết về lịch sử. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác để nói về tìm hiểu 2023. Chúc ông mọi an lành và chúc sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình khác. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, Đài Sài Gòn và các đài dọc miền Đông Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Việt Lạc Việt và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt gửi lời chúc mừng đến anh Việt Hải và tất cả quý văn thi hữu của nhóm Liên Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian. Nhân ngày kỷ niệm 85 thành lập của nhóm này đã gắn bó và đồng hành với chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ những ngày thành lập để cùng ủng hộ tinh thần những người tù nhân lương tâm và những người đấu tranh dân chủ trong nước. Không có một điều gì, nhiệm vụ bảo tồn văn hóa nào mà không thể hoàn thành. Không có một kẻ thù nào của dân tộc mà không thể đánh bại. Tất cả các vị, quý vị đã làm chương trình của Liên Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian đã làm, chúng tôi chúc mừng sinh nhật 8 năm. Cho đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ, nhà nghiên cứu lịch sử Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.